会分呢？
来，
这短头发，
然后一揪，长脚子，都养冷，高烧，没事，都改针来了，才养冷。Cái câu sao chót nó đằng này sẽ dưới. Nếu người tu tập hai chữ này làm tướng tịch diệt, nên biết Như Lai thời là nhập niết bàn đối với người ấy. Thành ra hai chữ này, hôm qua tôi nói là hai chữ tịch diệt chứ không phải, tức là hai chữ thường trụ, mà cho hai chữ thường trụ đó là pháp tịch diệt thì biết, nên biết rằng Như Lai sẽ nhập niết bàn với người ấy à, để nói như vậy cho rõ. Rồi đây Đức Phật mới nói vô thầy ca diếp, nghĩa niết bàn chính là pháp tánh của chư Phật à, niết bàn là gì? Niết bàn tức là pháp tánh của chư Phật. Đây thầy ca diếp thì mới nghi. Rồi Bác Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp tánh của chư Phật là nghĩa thế nào? À, bây giờ nói nghĩa niết bàn là pháp tánh của chư Phật. Bây giờ con không biết nghĩa pháp tánh của chư Phật là thế nào, nghe con muốn biết nghĩa của pháp tánh, cứ mong Như Lai thương pháp giảng rộng cho. Đó là cái chỗ cầu xin Phật giảng. Đây là cái nghi vấn của ngài đặt ra. Và pháp tánh tức là xả thân, mà xả thân gọi là vô sở hữu, tức là bỏ thân này, mà bỏ thân này rồi tức là không còn gì hết, vô sở hữu tức là không có gì hết. Nói như vậy, nó pháp tánh tức là bỏ thân, mà bỏ thân rồi thì không còn có gì hết. Nếu không còn có gì hết thì thời thân làm sao còn? Đã không còn có gì hết là sao phải là còn à. Thân nếu còn, tại sao lại nói thân có pháp tánh à? Nếu mà thân còn thì tại sao nói là thân có pháp tánh? Thân có pháp tánh sao thân lại còn à? Thành là pháp tánh nghĩa là không thân, còn có thân thì tức là không có pháp tánh. Tại sao mà nói rằng có thân có mà pháp tánh lại có, thì hai cái có đồng thời thì không thể được. Đây Đức Phật mới giải thích. Ngài mới nói, nay con không hiểu như thế nào về nghĩa ấy. Đức Phật dạy, ngài ca diếp, nay ông chẳng nên nói diệt là pháp tánh à, ông không nói diệt hết, tức là tới chỗ không có gì hết là pháp tánh. Pháp tánh không có diệt, vì pháp tánh không phải là hết à. Đức Phật có ví dụ, ví như vô tưởng thiên, tức là những vị trời ở cõi vô tưởng thành tựu sắc ấm mà không có sắc tưởng. Đó. Và những vị trời ở trên cõi vô tưởng thì có thân sắc ấm mà không có tưởng. Chẳng nên hỏi rằng các ông trời ấy sung sướng hưởng vui thế nào, thì không tưởng là sao có cái hưởng vui sung sướng, nghĩ tưởng những gì, thấy nghe thế nào. Bởi vì không tưởng là sao có nghĩ, có tưởng là không tưởng là sao có thấy nghe à, nếu mà mình đặt câu hỏi, mình hỏi những gì ấy thì đó là mình đã sai lầm. Vì cõi đó là gọi là cõi vô tưởng. Vô tưởng thì làm sao mà nói rằng sung sướng thế nào, nghĩ tưởng những gì, thấy nghe thế nào, thì đó là mình đã hỏi sai đi rồi. Đây Phật sẽ giải thích thêm. Cái gì? Cảnh giới của Như Lai chẳng phải là chỗ biết của thanh văn duyên giác, chẳng nên nói rằng thanh Như Lai là pháp diệt. Không nên nói cái thanh Như Lai là pháp diệt. Đây Phật có giải. Này cái gì? Pháp diệt như thế là cảnh giới của Phật, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được. Tức là cái chỗ đó chỉ có Phật mới biết, còn các người khác thì không hiểu nổi. Nhưng mà đây sao ngài cũng giải thích cho hiểu. Nghe ông không nên nghĩ lường Như Lai ở chỗ nào, đi chỗ nào, thấy chỗ nào, vui chỗ nào đó. Tất cả những cái đó ông không nên nghĩ lường. Vì nếu mình thấy Phật đi chỗ nào, thấy chỗ nào, vui chỗ nào, thì những cái đó là cái mình nghĩ lường sai lạc. Tại sao vậy? Nếu mà nói Phật ở chỗ nào thì như vậy thì cái pháp thanh không khóc, phải không? Bởi không khóc cho nên có chỗ ở. Còn nó đi chỗ nào thì như vậy tức là pháp thân có hình tướng. Thấy chỗ nào thì như vậy pháp thân cũng có cái hình thức. Vui chỗ nào tức là pháp thân có cái tâm ý. Thì như vậy, kiểu như vậy là không được. Những nghĩa ấy cũng chẳng phải các ông biết được. Pháp thân của Phật, các thứ phương tiện chẳng thể nghĩ bàn. Nói về cái pháp thân của chư Phật thì không thể nghĩ bàn hết cái phương tiện này. Ca diếp, nên phải tu tập Phật pháp là tăng mà quán tưởng là thường. Đó là cái chỗ mà quý vị chịu khó nhận xét. Ở đây Đức Phật bảo phải tu quán tưởng Phật pháp tăng là thường. Ba pháp ấy không có dị tưởng, không vô thường tưởng, không biến dị tưởng. Tức ba pháp ấy không dị tưởng là sao? Nghĩa là ba pháp ấy không có nghĩ tưởng, nó có riêng, có khác, có cách biệt. Ba là một, một là ba, cho nên đó là đồng thể tam bảo. Bởi cái pháp, ba pháp ấy nó không có vô thường, cho nên mình đừng để dùng vô thường mà tưởng. Nó không có biến dị, tức là không có dời đổi, cho nên không dùng cái tưởng biến dị, không nên dùng cái tưởng biến dị mà nghĩ. Nếu ở ba pháp tư dị tưởng, phải biết rằng tan vui thanh tịnh của những người này không có chỗ nương, cấm giới họ đều chẳng đầy đủ. Nếu mà đối với ba pháp này mà mình thấy cái dị tưởng, tức là thấy Phật riêng, pháp riêng, tăng riêng, ba cái khác, thì như vậy cái quy y này không thanh tịnh, hay là cái quy y này không còn chỗ nương, cái quy y thanh tịnh này không chỗ nương. Tại sao vậy? Vì nếu thấy Phật pháp tăng là dị thì có hình tướng riêng biệt, mà có hình tướng riêng biệt tức là bị vô thường, mà bị vô thường thì tức như khi Phật tịch rồi mình còn nương vào đâu, phải không? Cho nên nó là tam quy không chỗ nương. Còn như khi kinh sách hết rồi nương vào đâu thì như vậy pháp không có nương. Khi tăng tịch rồi nương vào đâu thì như vậy mình cũng không có chỗ nương. Cho nên nếu đối với ba pháp, Phật pháp và tăng mà mình tưởng dị thì cái quy y thanh tịnh của mình không có chỗ nương, rồi cấm giới của mình cũng không có tròn đủ. Vì sao vậy? Ở đây tôi chỉ được rõ, bởi vì quý vị nghe các vị thiền sư giảng đồng thể tam bảo là sao? Tức là tâm giác là Phật, tâm thanh tịnh là pháp, rồi từ những cái pháp đó Phật pháp tăng không hai, đó là tăng ở Phật và pháp không hai là tăng, tức là hòa hợp đó. Tức là từ cái thể giác, cái thể giác ngộ đó là Phật, rồi cái thể giác ngộ đó thanh tịnh là tăng là pháp, thì giác và tịnh không hai thì gọi đó là tăng. Thì như vậy là không rời tâm mình đó. Thì như vậy tam bảo đó mới là vĩnh cửu, trường tồn ở mọi nơi mọi chốn. Còn nếu mà mình chỉ thấy Phật ở ngoài mình, Phật khác, pháp khác, tăng khác, thì khi Phật tịch rồi là hết Phật, còn đâu mà nương. Khi pháp mà tiêu diệt, tức là bị hủy hoại đi, thì còn đâu mà nương. còn tăng mà mất rồi thì lấy đâu mà nương. Cho nên chúng ta đến đây là phải thấy tam bảo tự nơi tâm mình có đủ, thì đó chính cái chỗ này là cái chỗ mà các thiền sư thường giảng. Quý vị nhớ các ngài giảng á, chính ngài Hoàng Bá giảng á, đồng thể tam bảo ở trong cái cuốn mà truyền tâm pháp ý đó, trong phần truyền tâm pháp ý quý vị đọc lại sẽ thấy. Nếu mà thấy ngoài tâm có tam bảo thì cái tam bảo là không phải là chỗ nương cậy. Vì vậy cho nên nhà thiền chỉ hướng về tam bảo đồng thể, mà tam bảo đồng thể tức là chỉ thẳng vào tự tâm. Bởi tự tâm chúng ta có tam bảo như vậy, nhận ra được cái đó thì lúc nào chúng ta cũng an ổn, lúc nào chúng ta cũng có chỗ tựa nương, thì như vậy đó mới thực là quy y. Mà mình y nơi tự tấm tam bảo đó mà khởi tu thì khởi nhìn giới, thì như vậy cái giới đầy đủ, cho nên gọi là tấm giới. Nhớ vậy đó, y nơi cái tự tấm tam bảo mà khởi tu dùng giữ giới luật thì cái giới luật đó mới là tròn đầy, vì đó gọi là tấm giới. Còn nếu mà mình y theo cái lời dạy về tướng mà giữ thì đó là tướng giới. Còn nếu mình y tự tánh khởi tư, đó là tánh giới, và tánh giới mới là viên mãn. Còn chẳng chứng được quả thanh văn, viên giá, bồ đề. Nếu có thể ở nơi bất khả tư nghị này, tu thường tưởng, thời có chỗ quy y. Đó. Vì tao bỏ này có lúc nào mất đâu, cho nên mình có chỗ quy y. Này ca viết, ví như nhân cây thì có bóng cây, cũng vậy vì Như Lai có pháp thường trụ thời có chỗ quy y, chứ chẳng phải là vô thường. Đức Phật dùng cái ví dụ, sở dĩ mình thấy bóng cây là bởi vì có cái cây, cũng vậy sở dĩ mình thấy hóa thân của Phật, rồi hóa thân nó thuyết pháp, rồi dạy chúng tăng tu hành, thì đó là ví dụ cũng như cái bóng cây. Thì sở dĩ cái cây đó là chỉ cho pháp thân của chư Phật, từ pháp thân đó mới hiện ra cái hóa thân. Thì nếu chúng ta chỉ thấy hóa thân thì hóa thân có khi có khi không, còn chính pháp thân mới là thường trụ. Chúng ta thấy cái bóng thì bóng có thay chiều đổi hướng, chứ còn cái cây không có thay chiều đổi hướng. Thì như vậy để chúng ta nhận cái gốc mà đừng có theo cái ngọn, hay là nhận cái cây thể thật mà đừng có mất lòng ở cái bóng đó. Như vậy đó là chúng ta mới trở về cái chỗ chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nếu cho rằng Như Lai là vô thường, thời Như Lai không phải là chỗ quy y của người và của trời. Nếu mà Như Lai vô thường, người Như Lai chỉ có một thời gian ngắn là Như Lai tịch rồi đâu còn nữa, mà làm chỗ quy y tức là nương tựa, thì lấy đâu là chỗ nương tựa cho chúng sinh. Cho nên là phải thấy Như Lai thường còn, mà nói Như Lai thường còn là chỉ thẳng cho pháp thân, mà pháp thân đó nơi chúng ta cũng sẵn có, chứ không phải chỉ có Đức Phật thôi. Thành ra chúng ta trở về với pháp thân của mình, đó là quy y Phật chân chính đó, đời đời kiếp kiếp.